Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 19 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ cánh cửa cho Trung Quốc thương thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại, một ngày sau khi áp đặt thuế quan mới và đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế nếu Trung Quốc trả đũa. Trong phần tin Việt Nam, một nhóm các nghị sĩ Liên hiệp châu Âu gửi một bức thư chung đến lãnh đạo của khối này, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi có thể phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại. Anton tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 mở ngõ cho Trung Quốc thương thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, một ngày sau khi áp đặt thuế mới lên gần 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế mới nếu Trung Quốc trả đũa. Phát biểu trước báo giới nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Donald Trump nói Hoa Kỳ có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó và rằng nước Mỹ luôn luôn mở rộng cửa để thảo luận. Chúng ta có ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc. Chúng ta đang làm đúng hướng trong vấn đề Trung Quốc. Ông Trump nói trước khi nhắc lại lời đe dọa áp đặt thêm thuế lên 267 tỷ đô la trị giá hàng hóa của Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa. Cùng ngày Trung Quốc phản pháo bằng cách áp đặt thuế quan lên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tổng thống Trump nói Trung Quốc muốn tới thảo luận. Chúng ta luôn luôn mở cửa để thảo luận, nhưng chúng ta phải làm một cái gì đó.
Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh cho Bộ Tư pháp giải mật một loạt tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders cho biết những thông tin sẽ được công khai gồm trác lệnh cho phép FBI theo dõi một số nhân vật, trong đó có cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump Carter Page và những báo cáo sau các cuộc thẩm vấn của FBI với Brooks Orr, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông Orr có liên hệ với cựu giám điệp Anh Christopher Steele, người đã thu thập một hồ sơ cáo buộc Nga có thể đang tống tiền, tức là áp lực ông Trump hợp tác với Moscow, nắm được những thông tin có thể dùng để kết tội hoặc gây bối rối cho nhà lãnh đạo Mỹ. Các tài liệu khác mà Tổng thống Trump đòi giải mật còn gồm tất cả các tin nhắn điện thoại liên quan đến cuộc điều tra Nga của ông James Comey, giám đốc FBI bị ông Trump sa thải, cựu phó giám đốc FBI Andrew McKeith, cựu nhân viên FBI Peter Zook và cựu luật sư của FBI là Lisa Page. Những tin nhắn qua email giữa ông Strove và bà Page có những lời lẽ xem thường ứng cử viên Tổng thống Donald Trump, nói rằng có thể chặn ông lại. Bà Sarah Sanders nói Tổng thống Trump đã hạ lệnh giải mật các tài liệu vừa nêu theo yêu cầu của một số ủy ban quốc hội vì những lý do về sự minh bạch. Không rõ khi nào thì những tài liệu này sẽ được công bố. Ông Trump từ trước tới giờ vẫn nói rằng một số người của FBI và Bộ Tư pháp thiên vị và gây tiếng xấu cho cuộc điều tra độc lập về liệu ban vận động tranh cử của ông có thông đồng với Nga để thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông hay không. Ông Trump phủ nhận tất cả các cáo buộc đó và gọi cuộc điều tra là một vụ truy sát chính trị. Dân biểu Adam Schiff, đại diện cho đảng Dân Chủ ở bang California, cũng là người đứng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, tố cáo ông Trump đang tìm cách phá hoại cuộc điều tra. Tổng thống Trump rõ ràng là đang lạm dụng quyền lực khi quyết định can thiệp vào cuộc điều tra về tiến trình thực thi pháp luật qua lệnh cho công bố một số tài liệu chọn lọc mà ông ta tin sẽ có lợi cho nhóm luật sư bảo vệ cho ông và theo ông nghĩ có thể được dùng để lái câu chuyện theo ý ông, khác với sự thật. Trong khi đó, dân biểu Matt Gaetz, đại diện cho đảng Cộng hòa bang Florida, cho rằng công bố các tài liệu cho công chúng xem là một ý kiến hay. Các tài liệu này sẽ hé lộ cho người dân Mỹ thấy tình trạng nhũng nhiễu của hệ thống và thái độ thiên vị ở các cấp cao nhất trong Bộ Tư pháp và cơ quan FBI, kể cả sử dụng các công cụ của cộng đồng tình báo của chúng ta vào các mục đích chính trị đảng phái. Dân biểu Schiff cảnh giác rằng công bố các thông tin đó có thể vượt qua lằn ranh đỏ, dẫn đến nguy cơ làm lộ những người cung cấp thông tin và các phương pháp điều tra.
Cơ quan người tị nạn của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba từ chối chỉ trích quyết định về việc cắt giảm suất tái định cư cho người tị nạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump và nói rằng Mỹ quyết định về chính sách của riêng họ. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết hôm thứ Hai số người tị nạn được Mỹ nhận cho tái định cư sẽ giới hạn ở mức tối đa là 30.000 người cho năm tài chính 2019, giảm mạnh so với giới hạn 45.000 người được đặt ra cho năm 2018. Phát ngôn viên của Cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc William Spindler phát biểu tại một cuộc họp thường lệ của Liên Hiệp Quốc. Quyết định nhận những người tị nạn nào và được cho tái định cư ở đâu do chính phủ các quốc gia như Mỹ đưa ra. Nhiều lần bị hỏi dồn liệu cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc có thất vọng bởi quyết định cắt giảm của Mỹ hay không, vốn là nhà tài trợ lớn nhất và là nước nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới. Ông Spindler từ chối trả lời. Tôi đã nói những gì tôi phải nói. Ông nói. Mức giới hạn nhận tối đa 45.000 người tị nạn được đặt ra hồi năm ngoái là mức thấp nhất kể từ năm 1980 khi chương trình người tị nạn mới được khởi xướng. Mỹ cho tới thời điểm này trong năm mới nhận 22.000 người tị nạn, tức khoảng một nửa con số giới hạn tối đa. Trong quá trình vận động tranh cử năm 2016, ông Trump hứa sẽ hạn chế nhập cư nghiêm ngặt và chính quyền của ông đã giảm mạnh số người tị nạn được tái định cư ở Mỹ thông qua các sắc lệnh hành pháp và các quyết định nội bộ trong một năm rưỡi qua. Hồi tháng 1, ông đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại muốn những người nhập cư từ các nước hố phân, theo các nguồn tin quen thuộc với các bình luận của ông. Cơ quan người tị nạn Liên Hiệp Quốc đã báo động trong những năm qua về số người buộc phải chạy nạn trên khắp thế giới đang ngày càng tăng, với 68,5 triệu người vào cuối năm 2017, trong đó có 25,4 triệu người phải trốn chạy xung đột và khủng bố. Ông Spindler cho biết khoảng 8% người tị nạn là những người dễ gặp nguy hiểm nhất và cần được tái định cư, nhưng con số thực tế được nhận cho tái định cư ít hơn 1%, và số nơi nhận cho người tị nạn tái định cư chưa bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu này, ngay cả trước khi Mỹ hạ mức giới hạn xuống. Ngoại trưởng Pompeo cho biết giới hạn mới về những người tị nạn tái định cư phản ánh quan điểm của chính quyền về việc để cho người tị nạn ở gần với quốc gia của họ hơn và được giải thích rằng sẽ đỡ tốn kém hơn so với tái định cư họ ở Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo nói thêm rằng điều này còn dựa trên mối quan tâm về an ninh. Ông Spindler cho biết Mỹ áp dụng một quy trình sàng lọc rất dài và nghiêm ngặt. Ông nói quy trình bao gồm 8 cơ quan chính phủ, 6 cơ sở dữ liệu bảo mật riêng biệt, 5 cuộc kiểm tra lý lịch và 3 cuộc phỏng vấn trực tiếp.
Một nhóm nghị sĩ Liên hiệp châu Âu mới đây đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Bức thư của 32 nghị sĩ đề ngày 17 tháng 9 được gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmström. Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh được đăng tải lên trang web của nghị sĩ Raymond Tremosa, một đại diện của Tây Ban Nha trong Nghị viện EU. Có đoạn nói rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam hiện nay làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc và nghi ngại lớn về cam kết của Việt Nam đối với tôn trọng nhân quyền. Lưu ý đến cam kết của EU về việc cổ vũ cho nhân quyền trong các chính sách đối ngoại và thương mại, 32 nghị sĩ viết trong thư là họ tin rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được đệ trình lên Nghị viện EU để phê chuẩn. Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nhận xét với VOA rằng bức thư của nhóm nghị sĩ EU là một động thái tích cực, song không gây ngạc nhiên nếu xét đến bối cảnh trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 nhà đấu tranh dân chủ. Chỉ một tháng trước, một tòa án ở Nghệ An đã kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mức án cao nhất từ trước đến nay cho một người bất đồng chính kiến. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên đại học bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp hồi năm ngoái, cho biết trong một vài tháng gần đây, ông đã tiếp xúc với các nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu, thuyết phục họ tích cực bày tỏ thái độ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam, ông nói với VOA.
Trên thế giới là không ai có thể yên lặng trước những hành động mà phải nói là tạm gọi là như là tàn nhẫn như thế này. Và tôi ước mong rằng các nghị sĩ tiếp tục lên tiếng nhiều hơn nữa để cho những áp lực này sẽ có những cái thành quả, những cái hiệu quả tốt, đặc biệt là cho những người đấu tranh dân chủ trong nước cũng như là cho đất nước của chúng ta trong tương lai.
Nhóm nghị sĩ nêu ra một số việc cụ thể mà Việt Nam cần làm, hàng đầu là bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật Hình sự là các điều về chống phá lật đổ và bảo đảm rằng bộ luật phù hợp với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các điều 74 và 173 của luật tố tụng hình sự cũng phải bị bãi bỏ. Và chính quyền cần cho phép tất cả những ai bị giam giữ, kể cả những người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, đều được tư vấn pháp lý ngay sau khi bị bắt, theo bức thư. Một đề nghị quan trọng khác được 32 nghị sĩ nêu ra là Việt Nam cần thả tất cả những người đã bị kết án tù hoặc đang bị tạm giam chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản. Thư nêu tên của 21 nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Đức Bình và nhiều người khác. Bức thư của nhóm nghị sĩ EU cũng đề nghị Việt Nam sửa đổi các luật về an ninh mạng và tôn giáo tín ngưỡng, công nhận công đoàn độc lập và thông qua một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về Hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua Hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam hiện đang rất cần Hiệp định Thương mại Tự do giữa Âu Châu và Việt Nam, bởi vì họ không còn nơi nào khác để nương tựa. Giáo sư Hoàng cũng thận trọng nói rằng, xét đến tương quan giữa 32 nghị sĩ ký vào bức thư với tổng cộng 750 nghị sĩ trong Nghị viện Trung châu Âu, cần chừng mực khi kỳ vọng về tác động của bức thư.
Tôi nghĩ là cái việc mà 32 nghị sĩ Âu Châu đã lên tiếng, nó không phải là một cái gì nó to tát cái vĩ đại lắm, nhưng mà trong cái hoàn cảnh bối cảnh mà Việt Nam mà đang phải nhờ cậy đến Âu Châu thì đây rõ là một cái áp lực mà nhà cầm quyền không thể mà có thể mạnh tay, và tôi hy vọng là họ sẽ phải dè chừng trước những cái bản án trong tương lai.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Từ Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA rằng tuy EU là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song cách tiếp cận gây sức ép về nhân quyền có thể không đem lại hiệu quả mong muốn, ông nói.
Nói chung thì chính sách của Việt Nam là không chấp nhận sức ép từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng phía Liên minh châu Âu nên có cái sự là trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, để phía Việt Nam hiểu cái sự quan tâm của Liên minh châu Âu và có thể có những các cái bước đi thích hợp có lợi cho cả hai bên.
Việt Nam và EU chính thức khởi động đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên vào tháng 6 năm 2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, Hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói ông mong rằng hai bên sẽ tích cực trao đổi ý kiến để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết thông qua hiệp định vào tháng 3 năm 2019 trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM, hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó mà làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm lại một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc, đã trình quốc thư lên Tổng thống Donald Trump vào chiều ngày 17 tháng 9 tại thủ đô Washington, theo một thông cáo của Tòa Bạch Ốc. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đại sứ Hà Kim Ngọc đã trình quốc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Donald Trump hôm 17 tháng 9 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường hợp tác theo hướng hai bên cùng có lợi vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Truyền thông Việt Nam nói Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Trả lời VN Express trước khi sang Hoa Kỳ đảm nhận chức đại sứ vào tháng 8 năm nay, ông Hà Kim Ngọc tiết lộ chuyện hậu trường kết nối với chính quyền Donald Trump. Ông nói khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2016, Việt Nam đã thực hiện ngay các nỗ lực kết nối để duy trì đà quan hệ đạt được trong 8 năm dưới thời tổng thống Barack Obama. Ông Ngọc nói, điều quan trọng là hợp tác hai nước đã đạt đến một ngưỡng mà hai bên đều cảm thấy cần nhau. Hợp tác đó có lợi cho nhau. Tôi nghĩ khi Việt Nam tiếp cận với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, họ đã hiểu điều đó và đáp ứng sự kết nối của Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2018, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thay thế ông Phạm Văn Vinh. Quyết định bổ nhiệm ông Ngọc, 55 tuổi, làm người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Việt Nam ở Washington, nhiệm kỳ từ năm 2017 đến 2020, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 12 năm 2017. Ông Ngọc từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco, bang California, nhiệm kỳ năm 1997 đến năm 2000. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực châu Mỹ. Vào chiều ngày 17 tháng 9, bão Florence đã chuyển thành áp thấp, nhưng những trận mưa lớn đã làm ngập các thành phố tại hai bang North Carolina và South Carolina, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây đang ra sức vận động để hỗ trợ cho những đồng hương gặp nạn. Trong mấy ngày qua, thành phố Wilmington, bang North Carolina, nằm trong tâm bão Florence, đã bị cô lập vì nước lụt. Anh Duy Mai, một cư dân thành phố, đã tạm lánh sang bang khác, nay định quay trở về nhà với nhiều lo lắng.
Thứ sáu bão vô thì mất điện cho tới bây giờ chưa có điện lại. Cái địa hình của Wilmington thì nó cũng hơi phức tạp tí, là tại vì một bên là biển, một là sông, thì phía một ven biển thì nó có ba cái nhỏ, cái là cái beach, đó là biển, là bão nó make landfall này thôi. Về thiệt hại về người thì không có, không biết những người mà bị thiệt hại thì họ là người Mỹ địa phương thôi, chứ còn người Việt mình thì không có nghe về thiệt hại về người, nhưng mà về tài sản thì chắc chắn là có rồi đó. Nhà với lại cơ sở làm ăn ở ngoài gần biển đó, thì tại vì nhà ngoài biển thì hầu hết là các nhà sàn, thì ở dưới như khi mình hay làm kho mình chứa đồ đó, thì cái tầng dưới, tầng trệt là bị lụt, bão nó vô thì cái chiều cường nó lên đó.
Tại Leland, một thành phố nằm ở vùng đất thấp ở phía bắc Wilmington, nhà cửa và gian phòng bị nhấn chìm khi mực nước dâng cao đến 10 feet, tức khoảng 3 mét, trên quốc lộ 17, trong trận lũ mà người dân địa phương nói là chưa từng có. Vào chiều ngày 17 tháng 9, ở hầu hết các khu vực tại bang North Carolina, mưa đã dứt, nước rút dần và nhiều người dân đang trở về nhà mình. Tính cho đến sáng ngày 18 tháng 9, bão Florence đã giết chết ít nhất 32 người, trong đó có 25 người ở bang North Carolina, 6 người ở bang South Carolina và 1 người ở bang Virginia, theo đài truyền hình CBS. Tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, ông Đỗ Trọng Khải chia sẻ với VOA.
Cuối thì cơn bão nó đã chuyển hướng và nó cũng đã giảm dần đó. Thì đa số các đồng hương của thành phố Raleigh và các vùng phụ cận thì không có bị ảnh hưởng nặng nề về nước lụt cũng giống như là bị tàn phá. Nhưng mà đương nhiên thì với mỗi trận bão như thế thì chúng tôi cũng bị một số gia đình bị cúp điện. Và cũng một số người không đi làm được chẳng hạn, tại vì có xe cộ cũng bị nước đó. Nhưng mà chung chung thì tình hình không đến nỗi nào ở Raleigh, nhưng mà khi nói chuyện với lại một số các thành phố ở vùng duyên hải đó, vùng ven biển như là Wilmington hoặc là Morehead City và New Bern, thì bên đó họ bị thiệt hại cũng khá nặng.
Bà Trâm Lương, một người làm đại lý ngành địa ốc tại hai bang North và South Carolina cho biết. Bà Trâm Lương nói, ở khu vực thành phố Charlotte, nơi tôi đang ở, thì không có thiệt hại nghiêm trọng, dù ngày hôm qua bị mất điện. Tôi được biết thì ở khu vực này cũng không có gia đình nào phải tạm lánh. Tuy một số khu vực dân cư bị ngập, chính quyền thành phố Charlotte đã ra cảnh báo kịp thời và hỗ trợ tận tình cho người dân. Ngày hôm qua, tôi có đi thăm các người thân trong gia đình và khi tới thì đã gặp các nhân viên thành phố đã tới hỗ trợ họ. Cũng từ thành phố Charlotte, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Charlotte, cho biết một số gia đình người Việt sống tại vùng Duyên Hải đã phải sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương.
Di tản thì trong số di tản có một vài gia đình Việt Nam, thì có lẽ là giờ này thì họ đã trở về. Nhưng mà tôi không liên lạc được bởi vì cái điện thoại của họ có thể là bị hết điện rồi đó, không liên lạc được. Nhưng mà miền Duyên Hải đó thì bị thiệt hại nặng hơn là trong thành phố, bởi vì cái mực nước nó thấp hơn đó chứ. Còn những người mà họ di tản thì có lẽ giờ này là họ đã trở về nhà và thu xếp để mà dọn dẹp sau cái cơn bão, những cái ảnh hưởng của bão.
Bà Hương chia sẻ chương trình hỗ trợ cho các gia đình gốc Việt và cả người Mỹ bị thiệt hại trong bão.
Thì chúng tôi đã có một cái chương trình để mà giúp người Việt ở Carolina. Còn anh Khải thì sẽ focus trên vùng Moorhead, New Bern. Bên South Carolina thì tôi cũng có liên lạc được với lại một vài gia đình. Thì có thể rằng là cuối tuần này chúng tôi để đến thăm họ. Họ không mắc điện thoại. Nhiều nơi mất điện đó thì họ không thể charge cái điện thoại. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng sẽ dự định là cũng đóng góp cho cái chương trình mà một Walmart đã có là mình bỏ vô 1,000 thì Walmart đã bỏ vô 2,000 để mà mình giúp cho người dân địa phương là người Mỹ luôn đó, chứ không phải là chỉ có riêng người Việt mình không, là mình cứu trợ cái người dân địa phương luôn. Nên nếu mà mình bỏ 1 thì Walmart nó sẽ bỏ 2, mình giúp cho cái người địa phương của mình ở đây đó.
Vào ngày 17 tháng 9, bão Florence đã di chuyển qua khu vực phía tây bang North Carolina và hướng về bang Virginia và New England. Sau khi gây mưa lớn làm dâng nước sông, ngập đường cao tốc, nhà cửa, đe dọa nhiều mạng sống, gây bệnh tật tại hai bang Carolina. Từ ngày 13 tháng 9, cơn bão đã gây mưa lớn tới 40 inch, tức khoảng 100cm ở bang North Carolina và phía đông bang South Carolina. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã điều động 13.000 quân, bao gồm 5.400 binh sĩ, 7.857 thành viên thuộc lực lượng vệ binh quốc gia để tham gia các hoạt động hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Florence tàn phá bờ đông Hoa Kỳ.
Trung Quốc hôm 18 tháng 9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa của Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc đã được đưa ra nhiều giờ sau khi ông Trump thông báo áp thuế 10% lên hàng hóa trị giá gần 200 tỷ đô la nhập khẩu từ Trung Quốc và đe dọa sẽ áp thuế lên 265 tỷ đô la hàng hóa nữa nếu Trung Quốc trả đũa hành động của Mỹ. Tuyên bố ngắn gọn không đưa ra chi tiết về kế hoạch của Trung Quốc, nhưng trong cuộc họp báo thường nhật sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói rằng các bước của Mỹ mang lại tình trạng bất định mới trong những đàm phán giữa hai nước. Reuters dẫn lời ông Cảnh sản nói, "Chúng tôi luôn khẳng định rằng cách đúng đắn duy nhất trong việc giải quyết tranh chấp thương mại Trung-Mỹ là thông qua đàm phán và tham vấn được tổ chức trên cơ sở bình đẳng, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng tại thời điểm này, mọi việc Hoa Kỳ làm không thể hiện sự chân thành hay thiện chí." Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận về những giả thuyết như những biện pháp mà Bắc Kinh có thể cân nhắc ngoài áp thuế quan đối với các sản phẩm Mỹ. Ông chỉ nói rằng các chi tiết đó sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Hôm 17 tháng 9, Tổng thống Trump cảnh báo nếu Trung Quốc trả đũa với những biện pháp chống lại nông dân hoặc các ngành công nghiệp Mỹ, chúng tôi sẽ lập tức theo đuổi giai đoạn 3, đánh thuế lên khoảng 267 tỷ đô la hàng nhập khẩu. Đợt thuế mới nhất của Mỹ miễn trừ cho đồng hồ thông minh của Apple, Fitbit và các sản phẩm tiêu dùng khác như ghế ngồi trên xe hơi dành cho trẻ em. Nhưng nếu Mỹ thực thi các sắc thuế bổ sung, thì các biện pháp đó sẽ bao gồm mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các sản phẩm của Apple như iPhone và các sản phẩm cạnh tranh với nó có phần chắc sẽ không được miễn trừ. Tháng trước, Trung Quốc công bố một danh sách đề nghị đánh thuế trên 60 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ, từ khí thiên nhiên hóa lỏng cho tới một số loại máy bay nhất định, nếu Washington kích hoạt mức thuế trên danh sách 200 tỷ đô la. Trung Quốc đang xem xét kế hoạch gửi một phái đoàn đến Washington để dự các cuộc đàm phán mới vì hành động của Mỹ, tờ Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin hôm 18 tháng 9, dẫn nguồn tin của chính phủ Bắc Kinh. Áp thuế đối với các sản phẩm trên danh sách dài của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 9, nhưng mức thuế sẽ tăng lên tới 25% vào cuối năm 2018, cho phép các công ty Mỹ có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia khác. Cho đến nay, Mỹ đã áp đặt thuế lên 50 tỷ đô la sản phẩm Trung Quốc nhằm áp lực Bắc Kinh phải giảm thặng dư thương mại song phương và thực hiện những thay đổi sâu rộng về các chính sách thương mại, chuyển giao công nghệ và trợ cấp công nghiệp công nghệ cao. Bắc Kinh đã trả đũa bằng các biện pháp tương ứng, nhưng một số nhà phân tích và doanh nghiệp Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sẽ sử dụng các biện pháp khác như gây áp lực lên các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của thị trường chứng khoán Trung Quốc nói, những động thái của Mỹ sẽ không có tác dụng gì vì Trung Quốc có nhiều công cụ về chính sách tiền tệ và tài chính để đối phó với những tác động đó. Bắc Kinh đã tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Leo thang mới nhất về thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc diễn ra sau nhiều vòng đàm phán không mang lại tiến bộ nào. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuần trước đã mời các quan chức hàng đầu Trung Quốc tới dự các cuộc thảo luận mới, nhưng cho đến nay chưa có cuộc thảo luận nào được lên kế hoạch. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba nói một vụ máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi gần bờ biển của Syria là kết quả của một chuỗi những tình huống bi thảm và tình cờ. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi các hệ thống chống cơ của Syria, nhưng cáo buộc Israel gián tiếp gây ra vụ việc này, nói rằng các máy bay phản lực của Israel gần đó đã khiến máy bay của Nga bay vào đường nguy hiểm. Bộ đe dọa sẽ trả đũa điều mà họ gọi là hành động thù địch. Những phát biểu của ông Putin được đưa ra sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary tại Moscow, dường như đã phần nào giải tỏa tình hình căng thẳng mặc dù ông nói Nga cần điều tra thêm chuyện gì đã xảy ra. Tôi xem vụ việc này rất có thể là một chuỗi các sự kiện tình cờ bi thảm, bởi vì chiếc máy bay của Israel không bắn hạ máy bay của chúng ta. Nhưng không nghi ngờ gì chúng ta cần phải nghiêm túc điều tra tận cùng chuyện gì đã xảy ra, ông Putin nói với các phóng viên. Ông Putin cho biết phản ứng của Moscow nhằm mục đích bảo đảm sự an toàn của các nhân viên quân sự Nga trong cuộc nội chiến phức tạp của Syria, trong đó nhiều cường quốc bên ngoài đã ủng hộ các phe đối nghịch. Về các biện pháp trả đũa, chúng sẽ được nhắm trước tiên và trên hết vào việc bảo đảm sự an toàn cho các quân nhân và các cơ sở của chúng ta tại Syria. Và đây sẽ là những bước mà mọi người sẽ chú ý, ông Putin nói. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc máy bay trinh sát Il-20 với 15 người Nga trên khoang đã bị bắn rơi bởi súng phòng không của đồng minh của Moscow, Syria, trong một vụ nổ súng vào phe ta. Nhưng bộ nói họ quy trách nhiệm cho Israel vì tại thời điểm xảy ra sự cố, các máy bay phản lực của Israel đang tấn công các mục tiêu của Syria và chỉ đưa ra cảnh báo cho Moscow một phút trước, khiến máy bay của Nga có nguy cơ bị bắn trong vụ hỏa hoạn. Chúng tôi xem các hành động của quân đội Israel là thù địch, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với truyền hình nhà nước Nga. Vì những hành động vô trách nhiệm của quân đội Israel, 15 quân dân Nga đã thiệt mạng. Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hàng tháng về Syria, Cố vấn Mỹ về Syria James Jeffrey bày tỏ đau buồn đối với các đối tác Nga trong hội đồng của chúng tôi vì tổn thất nhân mạng bi thảm này. Sự việc không may này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài và hòa bình cho cuộc xung đột. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú đang cộng tác cho văn phòng tổ chức phi lợi nhuận PBSOS ở Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Bữa nay mình tiếp tục nói cho hết cái chủ đề đang dở dang tuần trước là kết hôn khi đi du lịch Mỹ. Lần trước mình đã trình bày những quy định dành cho những người sang Mỹ dưới dạng du lịch, sau đó chuyển đổi thành tình trạng kết hôn và chuyển đổi luôn cái tình trạng di trú của mình, những cái điều kiện phải đáp ứng như thế nào, giấy tờ ra sao. Và hôm nay sẽ nói tiếp về những trường hợp mà bị từ chối, khiếu nại có được hay không, và trong trường hợp mà được chấp nhận đó thì những bước kế tiếp sẽ như thế nào. Quý vị ngay lúc này có thể đặt ngay câu hỏi liên quan tới chủ đề này nhé. Dạ thưa luật sư Khanh, nói về các bước thủ tục cần thực hiện với cái dạng là khi du lịch Mỹ mình kết hôn và mình xin định cư thì những thủ tục cần phải trải qua như thế nào, nộp đơn ở đâu?
Dạ thưa chị thì và thưa kính thưa quý vị, thì thông thường một khi cái người có qua đây đi du lịch và trong họ muốn ở lại Mỹ và kết hôn con với một người có quốc tịch hoặc là người có thẻ xanh đó, thì trước hết sau năm vừa rồi thì quý vị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi quý vị vào nước Mỹ, quý vị hãy bắt đầu làm những gì giống như là liên quan với cuộc kết hôn, giống như là đi xin cái giấy hôn thú hoặc là mở những tài khoản ngân hàng chẳng hạn. Thì sau cái 90 ngày đó quý vị có thể bắt đầu gom những giấy tờ lại, quý vị có thể đi xin cái giấy hôn thú giữa quý vị và cái người mà quý vị muốn kết hôn. Một khi quý vị có cái giấy hôn thú đó, quý vị bắt đầu là gom những cái bằng chứng về cái tài sản chung, giống như là tài khoản ngân hàng chẳng hạn, và những cái tiền điện, tiền nước, tiền gas hay là gì đó. Xong quý vị đợi ít nhất cả 3-4 tháng sau đó để quý vị có một chút bằng chứng đã, rồi xong quý vị mới lấy cái bằng chứng đó và nộp vào cho sở di trú để mà xin cái thẻ xanh. Thì nói chung quý vị đừng có gấp về cái vấn đề mà mình làm cái bộ hồ sơ như vậy, bởi vì có nhiều hồ sơ mà làm gấp rút quá thì tới lúc phỏng vấn quý vị có thể bị có vấn đề, vì người ta hỏi, những cái người phỏng vấn hỏi quý vị mà quý vị trả lời không đúng hoặc quý vị không có đầy đủ giấy tờ đó, tới lúc đó sở di trú có thể bác đơn xin thẻ xanh của quý vị. Và một khi họ bác có thể có ảnh hưởng lâu dài về cái hồ sơ của quý vị nữa, chứ không phải là không.
Dạ, bây giờ mình nộp đơn ở đâu, tất cả những bằng chứng và đơn từ mà luật sư vừa nhắc tới đó nộp ở nơi nào ạ?
Dạ thưa chị, thì bên sở di trú họ có liệt kê ra hai địa chỉ. Nói chung là họ chia ra 50 tiểu bang của Mỹ qua một bên, chia thành hai. Phần lớn á, nếu mà quý vị ở Texas thì quý vị sẽ nộp về một cái hộp thư ở bên Chicago. Còn có một bên nữa, những tiểu bang khác thì sẽ nộp một cái hộp thư khác. Nói chung mình nộp về cho sở di trú, và trong cái đơn I-130 và cái đơn I-485 sẽ nói liệt kê ra rõ cái địa chỉ mà quý vị cần phải gửi là ở đâu nếu mà quý vị ở một cái tiểu bang nào đó.
Có phải phỏng vấn hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường những cái hồ sơ nào mà có con cái hay không, cơ hội phỏng vấn rất là cao nếu mà cái người đó họ vào nước Mỹ và họ muốn xin thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi. Phần lớn những cái hồ sơ của Khanh coi như 100% toàn gọi đi phỏng vấn hết ạ.
Và lệ phí cho toàn bộ hồ sơ về cái diện này, lệ phí bao nhiêu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cho sở di trú đó thì mình đóng cái số tiền cho sở di trú là 1.760 đồng. Cái 1.760 đồng nó bao gồm 535 đồng cho cái đơn I-130 coi như cái đơn bảo lãnh. Và cái bộ mà coi như xin thẻ xanh cho người được bảo lãnh đó, thì cái phí đó là 1.225 đồng. Nó bao gồm cái đơn xin thẻ xanh, cái đơn xin thẻ đi làm. Và nếu mà quý vị cần thì nó cho đơn xin cho quý vị rời khỏi nước Mỹ một lần trong cái thời gian mà quý vị đợi để mà xin thẻ xanh. Thì tổng cộng lại hai cái đơn đó là coi như những chi phí mà quý vị phải trả cho sở di trú là coi như là 1.760 đồng. Và mình không có thể xin miễn đi cái phí này được, cái này bắt buộc là mình phải trả. Còn về luật sư thì tùy, có người người ta làm cỡ 1.500, có người người ta làm lên cao hơn nữa, tùy theo quý vị muốn thuê ai.
Về thời gian chờ đợi từ lúc nộp hồ sơ cho lúc tới lúc được xét duyệt đó, tổng cộng trung bình là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này nó quay ngược về quý vị đang ở đâu, và quý vị đang coi như cái tiểu bang của quý vị là đang ở đâu. Nói về Texas thì nếu mà quý vị nào ở trong Texas mà muốn xin cái thẻ xanh qua diện cưới hỏi, quý vị đợi ít nhất cũng phải là 15 tới 18 tháng từ cái ngày quý vị nộp đơn mới có cái ngày phỏng vấn. Nếu mà quý vị ở bên cái nơi, những cái nơi lớn giống như là Los Angeles, bên Cali, hoặc là bên Texas, hoặc là bên New York, hoặc là bên Florida, hoặc là bên Chicago á, thì Illinois thì thông thường mấy cái nơi đó có rất nhiều người người ta xin, nên vì vậy nên cái hồ sơ hơi lâu. Còn nếu mà quý vị ở những cái nơi nào mà coi như mấy tiểu bang khác á, thì cái thời gian quý vị gọi phỏng vấn có thể nhanh hơn. Giống như ví dụ anh có một cái người thân chủ ở bên Arizona, thì cái thời gian mà từ cái lúc mình nộp tới lúc phỏng vấn chưa có cần có 4 tháng, 4 tháng rưỡi người ta đã gọi, sở di trú đã gọi đi phỏng vấn rồi. Nhưng mà sợ những cái hồ sơ mà Khanh làm ở Houston này đó, thì có bắt đầu là coi như là Khanh làm từ đầu năm ngoái, tới bây giờ họ mới bắt đầu họ coi như là gọi đi phỏng vấn. Nên vì vậy cái này, cái thời gian nhanh hay chậm sẽ tùy theo quý vị đang ở tiểu bang nào.
Mình đang bàn về chủ đề thay đổi tình trạng di trú khi tới Mỹ bằng một cái visa du lịch và kết hôn, và sau đó là xin thẻ xanh ở lại. Những ai trong trường hợp này xin vui lòng gửi câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời trực tiếp luôn trong chương trình nhé. Hiện bây giờ thấy rất nhiều câu hỏi không liên quan tới chủ đề, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ lần lượt trả lời. Quý vị vui lòng chờ một chút xíu, xin kiên nhẫn để chúng tôi trình bày những chi tiết đầy đủ về cái chủ đề chính, và sau đó sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Thưa luật sư Khanh, với cái diện di trú này đó, thì khi được chấp thuận, một khi nộp hồ sơ chờ vài tháng như luật sư nói và có kết quả là được chấp thuận rồi, cái ứng viên nộp đơn đó có ngay thẻ xanh ngay lúc đó hay không, hay phải chờ đợi thời gian nữa?
Dạ thưa chị, thông thường một khi mình đi phỏng vấn xong đó, thì một trong ba sự việc có thể xảy ra trong cái cuộc phỏng vấn. Một là họ nói họ chấp thuận cho quý vị có thẻ xanh. Thì nếu mà một khi họ chấp thuận, quý vị phải đợi ít nhất là cỡ một tháng, tới một tháng, tới một tháng rưỡi hoặc hai tháng thì họ sẽ gửi cái thẻ xanh về cho quý vị. Còn nếu mà lúc mà quý vị phỏng vấn xong rồi, họ nói là ồ, quý vị cần phải bổ sung giấy tờ, thì sở di trú sẽ cho quý vị một cái thời gian cố định để mà quý vị gửi những cái bộ giấy tờ bổ sung vào. Một khi quý vị gửi giấy tờ bổ sung vào, nếu mà sở di trú họ chấp thuận, thì cũng một cái quý vị cũng tính cỡ một tháng tới hai tháng từ sau sở di trú họ chấp thuận, quý vị sẽ có thẻ xanh. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà quý vị đi phỏng vấn mà họ tách rời quý vị ra, họ hỏi câu hỏi và sau đó họ nói quý vị là ok, quý vị đi về đi để chúng tôi duyệt lại cái hồ sơ này đó, thì thông thường cái hồ sơ này sẽ bị kéo dài ra hơn một chút, bởi vì phần lớn là sở di trú họ sẽ lại nhà, họ lại sẽ lại những cái địa chỉ mà quý vị khai đó, họ sẽ hỏi về cái vấn đề cái hồ sơ này. Thì nếu mà cái chuyện sự việc nó xảy ra đó, thì sở di trú họ có thể dùng tới từ 6 tới 9 tháng để mà họ coi như là họ làm hoàn tất cái quá trình đi coi, đi xét duyệt lại những cái nơi mà quý vị đã ở. Rồi xong tới lúc đó họ mới cho quý vị một câu trả lời. Và thông thường nếu mà quý vị nộp vào trong cái tình trạng thứ ba thì phần lớn là hồ sơ của quý vị coi như sẽ bị bác.
Thưa luật sư, một khi được chấp thuận thì ứng viên có phải bị ràng buộc những điều kiện như thế nào trong thời gian ban đầu hay không? Vì thường nói là cái diện cưới hỏi, hôn phu, hôn thê vân vân, thì nó có cái dạng là visa có điều kiện, là thẻ xanh có điều kiện trong vòng 2 năm trước khi có được thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì không biết là các điều kiện đối với ứng viên trong cái diện này như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường á, nếu mà từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cho quý vị, họ chấp thuận cho quý vị có cái thẻ xanh đó, quý vị phải coi lại nếu mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của quý vị đã coi như là đầy 2 năm, rồi sau 2 năm đó là quý vị có được cái thẻ xanh đó, thì cái thẻ xanh của quý vị coi như sẽ là vĩnh viễn, cái loại thẻ xanh 10 năm thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà phần lớn bởi vì cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cũng coi như trong vòng 2 năm á, nên lúc họ cấp cho quý vị thì thông thường cái thẻ xanh của quý vị sẽ có hạn 2 năm. Nhất là những cái hồ sơ qua cưới hỏi đó nha. Cái hồ sơ một khi cái thẻ xanh có hạn 2 năm đó thì nói chung là không, nói chung cũng không có sự việc ràng buộc, nhưng mà quý vị phải lo một phần nữa là tới lúc mà cái thẻ xanh sắp hết hạn, hoặc là ví dụ trong cái thời gian 2 năm kế tiếp quý vị có ly dị, cái người bảo lãnh đó, thì quý vị phải làm sao để có đầy đủ bằng chứng để mà chứng minh từ cái ngày mà sở di trú cấp thẻ xanh tới cái ngày mà quý vị khai đơn ly dị, hoặc là tới cái ngày mà cái thẻ xanh sắp hết hạn, là hai người vẫn có cái gì đó để duy trì cái cuộc sống vợ chồng của hai người, có nghĩa là những cái tiền bạc về cái tài khoản, về tài chính, hoặc là ví dụ quý vị có con cái. Thì có nhiều trường hợp Khanh có thấy là có những cái người thân chủ của Khanh, họ mới có thẻ xanh 2 năm cỡ 3-4 tháng, xong họ lại văn phòng, họ nói là bây giờ họ không có thể sống với người vợ hoặc là người chồng, họ muốn ly dị. Thì tới lúc đó Khanh nói vẫn có thể giúp đỡ được, nhưng mà trong vòng cái 3-4 tháng vừa qua đó, người thân chủ phải đưa ra bằng chứng là coi như là hai người vẫn sống chung với nhau, hoặc hai người vẫn đứng tên tài sản chung. Tới lúc đó Khanh mới lấy cái hồ sơ để Khanh giúp. Bởi vì nếu mà mình không có cái gì hết đó, thì sở di trú họ có thể nghi là mình chỉ lấy cái thẻ xanh này coi như là cho cái vượt cưới hỏi này là chỉ cho cái thẻ xanh không thôi.
Tức là có sự gian lận đó. Dạ. Thưa luật sư, dạ. Nhưng mà với cái thẻ xanh mà 2 năm có điều kiện đó, thì những cái điều gì có thể làm cho mình mất đi trong 2 năm có điều kiện này, những điều gì có thể làm cho mình bị mất đi cái thẻ xanh đó, điều kiện đó thưa luật sư?
Chị hỏi câu hỏi rất là hay. Thông thường á, là nếu mà quý vị có cái thẻ xanh 2 năm rồi hoặc có thẻ xanh vĩnh viễn chẳng hạn, một là nếu mà trong cái quá trình quý vị xin thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh quân vĩnh viễn mà quý vị có gian lận gì với sở di trú mà sau này sở di trú họ tìm được đó, thì họ có thể coi như thu hồi cái thẻ xanh của quý vị lại. Hoặc hai, trong cái quá trình mà quý vị đang có thẻ xanh mà quý vị bị phạm tội hình sự chẳng hạn, thì tùy theo cái tội hình sự quý vị phạm nhé, có nhiều tội mà một khi quý vị bị một tội có nghĩa quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất liền. Cái con đường thứ ba đó là ví dụ mà về vấn đề cưới hỏi đi chẳng hạn, mà cái người đứng ra mà làm bảo lãnh cho quý vị, họ bắt đầu họ gửi giấy tờ cho sở di trú, họ nói wow, cái người này họ lừa gạt tôi, tại vì trong cái thời gian mà coi như là làm giấy tờ, coi như họ cứ nói họ không có sống chung với tôi, một khi họ có thẻ xanh họ bỏ đi liền á, thì trong những cái trường hợp đó có thể sở di trú họ sẽ đi họ coi ngược lại hồ sơ và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh. Nhưng mà cái trường hợp thứ ba, cái người có thẻ xanh họ vẫn có thể cãi được, họ vẫn có thể nói là cái này là bên kia họ nói một điều như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi là cưới nhau thật, thì cái đó hơi khác. Nhưng mà hai cái mà quý vị cần phải để ý về cái vấn đề quý vị muốn giữ thẻ xanh luôn á, là một, quý vị đừng có bao giờ mà khai những gian lận với sở di trú trong cái quá trình quý vị khai xin thẻ xanh, là một. Cái thứ hai á, là sau khi quý vị có thẻ xanh hoặc trước khi quý vị có thẻ xanh nữa, quý vị đừng có phạm những cái tội hình sự mà coi như là nặng á. Còn thứ ba, nếu mà quý vị vào những cái vụ coi như là khủng bố hoặc là coi như là những cái việc gì khác, thì coi như sở di trú họ có thể thu hồi lại những cái thẻ xanh họ đã cấp cho quý vị.
Thưa luật sư Khanh, bây giờ mình sẽ nói về trường hợp nào bị từ chối và bị từ chối khiếu nại được hay không sau phần trả lời câu hỏi ngay lúc này. Vì đã có quá nhiều câu hỏi rồi. Thu Đoàn, chồng tôi đi du lịch phỏng vấn bị rớt, cho tôi hỏi là tôi làm bảo lãnh diện vợ chồng đó, nó có ảnh hưởng tới cái việc đi phỏng vấn du lịch bị rớt hay không?
Dạ có chứ, tại vì một khi chị có làm cái giấy tờ và bảo lãnh rồi đó, mà chị đã nộp vào cho sở di trú rồi, thì cái người mà bên nước ngoài mà họ muốn xin cái visa đi du lịch vào trong Mỹ á, thì trong cái đơn DS-160 họ thông thường họ sẽ khai là họ có vợ và chồng hay không, và người vợ hoặc chồng nó đang ở đâu. Nếu mà trong cái quá trình DS-160 mà quý vị có khai như vậy, thì lúc mà quý vị vào trong lãnh sự quán để phỏng vấn, cái người nhân viên ở lãnh sự quán như là 97-95 họ sẽ bác cái đơn này. Họ sẽ không có cho quý vị coi như là đi qua, bởi vì họ nói là quý vị sẽ qua đây ở lại luôn mà sẽ vi phạm cái visa đi du lịch. Nên vì vậy một khi quý vị nào đã bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề coi như là bảo lãnh đó, thì quý vị phải chọn một là bảo lãnh ở nước ngoài, hai là vào nước Mỹ rồi hãy kết hôn và bảo lãnh. Nếu mà quý vị đã kết hôn ở nước ngoài rồi, thì Khanh nói với quý vị, lúc mà cái người nước ngoài mà muốn xin visa vào Mỹ mà coi như cái kiểu visa đi du lịch hay là những cái gì khác, bên lãnh sự quán họ rất hiếm khi nào họ cho mấy cái visa đó.
Vâng, Teresa Đoàn Hạ, diện con bảo lãnh cha mẹ đó, thì nộp hồ sơ trước hay là phải đợi đúng 21 tuổi mới nộp hồ sơ, thưa luật sư?
Dạ thưa cái người bạn hỏi câu hỏi, con bảo lãnh bố mẹ cái tuổi người bảo lãnh phải ít nhất là 21 tuổi mới làm hồ sơ được, không có thể nào mà nộp trước khi 21 tuổi.
Tức là phải đợi đúng cái ngày sinh nhật mình tròn 21 nhé.
Phạm. Mình có thể làm giấy tờ trước, mình có thể làm đầy đủ hết trước, mà mình muốn đợi tới lúc nào vừa đúng 21 tuổi mình gửi vào cho sở di trú luôn.
Phạm, luật sư cho hỏi em không đi làm thì em có được bảo lãnh hôn thê với chồng em ở Việt Nam hay không? Tức là không có thu nhập, thưa luật sư.
Được chứ chị, nếu mà chị không có thu nhập thì chị lúc mà chị làm bảo lãnh đó, sau này chị phải cần một cái người đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính cho chị. Cái người mà đứng ra làm cái đơn bảo trợ tài đứng ra làm lần bảo lãnh đó, họ cuối cùng trong con đường họ cũng phải làm một cái đơn bảo trợ tài chính, mà trong cái đơn bảo trợ tài chính đó thì họ sẽ nói là họ không có thu nhập. Nhưng mà bởi vì vậy thì họ phải quay ngược lại, họ phải nhờ một cái người khác để làm cái đơn bảo trợ tài chính. Nhưng mà cái mà Khanh muốn nói với quý vị là như vậy, nếu mà quý vị bên này đang bên Mỹ chẳng hạn, mà quý vị đã coi như quá tuổi vị thành niên rồi, không có đi học, mà quý vị nói quý vị không có nguồn tiền, có nghĩa là quý vị không có khai thuế hay gì đó, sở di trú họ có thể quay ngược lại, nhất là ngay thời điểm này họ sẽ hỏi là làm sao quý vị có đầy đủ tiền để mà sống, ai trả cho quý vị. Và một khi họ hỏi như vậy thì quý vị phải đưa ra, bởi vì trong cái coi như là trong nước Mỹ này mình không có thể nào mà không có tiền để mà sống, có nghĩa là nếu mình nói mình không có tiền thì ai là người để cho mình chỗ ăn chỗ ở, ai là người đưa mình cái vấn đề số tiền xài, và những cái nguồn tiền đó nó gọi là unearned income, mà một khi quý vị có nhiều cái unearned income quá, có một là sở di trú họ sẽ hỏi cái những cái này từ đâu ra. Nên vì vậy, nếu mà trong cái những cái hồ sơ quý vị nào mà coi như là nếu mà quý vị về hưu thì cái đó mình không tính. Nhưng mà quý vị còn trong cái tuổi mà mình có thể làm trước khi tuổi về hưu á, mà quý vị không bệnh, coi như bị dị tật hay gì không, quý vị không có khả năng đi làm á, thì mình phải bắt đầu mình là khai thuế một chút. Cho dù coi như là quý vị làm ít hơn cái con số, quý vị cũng nên khai để cho cái gì mình nói là mình có làm, nhưng mà bởi vì cái tình trạng của mình nó bắt buộc mình coi mình không có thể làm quá nhiều được thì được. Còn nếu mà quý vị chỉ nói là ồ, tôi không có thu nhập, tôi không làm gì hết, mà tôi cũng không đi học, mà tôi trong cái tuổi vị cũng không có con cái, mà trong cái tuổi vị của tôi thì ok, thì ngay thời điểm, ngay lúc bây giờ thì quý vị có thể, sở di trú họ có thể hỏi với quý vị về cái quá trình của quý vị. Trước đây thì thông thường mình chỉ làm cái đơn bỏ trợ tài chính, sở di trú họ sẽ không hỏi, nhưng mà ngay thời điểm này đó thì nó hơi khó một chút cho quý vị.
Đặng Quang Đặng có gia đình rồi, muốn đi du lịch Mỹ có được hay không? Vấn đề đi du lịch với coi vấn đề có gia đình hay chưa có gia đình có ảnh hưởng gì không ạ?
Dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà bạn có gia đình và có đứng tên phải có tài sản và có công ăn việc làm thì cái cơ hội mà bạn xin cái visa đi du lịch này sẽ cao hơn là thông thường người thường. Tại vì bên Bộ Ngoại giao và nhất là lãnh sự quán họ muốn biết là trước khi họ cấp cái visa đi du lịch đó thì coi như cái người mà xin visa đi du lịch họ có gì bên Việt Nam hoặc nước ngoài đến mà coi như lôi kéo họ về một khi họ đã xong cái chuyến đi du lịch của họ, hay là họ sẽ coi như ở lại Mỹ để mà tìm cách khác để ở. Thì nên vì vậy nếu mà bạn có thể chứng minh rằng là bạn có rất là nhiều tài sản hoặc là có công ăn việc làm hoặc là con cái có 3-4 người mà đang đi học bên Việt Nam và người vợ cũng ở lại thì cái cơ hội của bạn xin cái visa đi du lịch sẽ coi được và được cấp sẽ cao hơn là những người khác.
Dạ vâng, Yến Trần, hồ sơ EB-5 kể từ khi được chấp thuận bao lâu, có giấy có đơn báo chi phí thưa luật sư?
Dạ, cái đơn báo chi phí là nghĩa là như thế nào ạ?
Dạ
xin
đây,
bạn đặt câu hỏi, tại vì bây giờ cái EB-5 cho Việt Nam á, cho dù mình làm cái regional center qua như qua một cái hoặc là mình làm direct investment thì bây giờ quý vị phải đợi ít nhất là bây giờ sở di trú họ mới cho những người nào mình nộp trước ngày 8 tháng 8 năm 2014 qua EB-5 xin visa để đi, có nghĩa là xin thẻ xanh để qua đây, có nghĩa là bây giờ quý vị phải đợi ít nhất cả 4 năm 1 tháng mới tới phiên quý vị nếu mà quý vị chưa có nộp. Tùy theo cái ngày giờ quý vị nộp là ngày nào. Còn về vấn đề cái EB-5, một khi quý vị nộp đó, thì cái tiền của quý vị phải nằm trong escrow nếu mà quý vị qua cái regional center, hoặc thứ hai nếu mà quý vị làm direct investment thì cái số tiền của quý vị đã được xài rồi. Còn về cái chi phí đó, là một khi quý vị nộp cho sở di trú hoặc cái người luật sư nào đó họ làm và họ đã nộp cho sở di trú rồi thì trong vòng cỡ 1-2 tháng thì sở di trú họ sẽ gửi về cái hóa đơn nói là họ đã nhận được cái hồ sơ I-526 của quý vị và họ đã nhận được cái số tiền mà quý vị đã trả.
Lee Mandy, diện vợ chồng bảo lãnh theo thẻ xanh đó, gần 2 năm mới nhận giấy báo là đã nhận hồ sơ, vậy thì bao lâu nữa mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, tùy theo chị nói là cái giấy nhận báo hồ sơ là từ ai. Nếu mà chồng chị mới nộp cái đơn cho sở di trú và sở di trú nói họ mới nhận được cái hồ sơ á, thì cái hồ sơ của chị còn đợi phải hơi lâu á. Còn nếu mà cái giấy báo là từ bên trung tâm thị thực, có nghĩa là National Visa Center, họ nói ok cái số hồ sơ đây, bây giờ quý vị có thể tiến tới mà xin cái DS-260. Thì cái đó nếu mà tình trạng thứ hai mà trong cái hồ sơ của chị làm đầy đủ hết thì em nghĩ cỡ từ 6 tới 9 tháng nữa thì chị sẽ có cái ngày đi phỏng vấn. Nhưng mà đòi hỏi là trong cái quá trình bên trung tâm thì thực chị phải coi như là hoàn tất tất cả và chị không có vấn đề gì hết thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa chị có thể qua. Còn nếu mà chồng chị mới gửi đơn I-130 mà sở di trú họ đưa hóa đơn, chị ngồi đợi hơi lâu á.
Bình Đặng xin hỏi là bảo lãnh cha mẹ đó thì thời gian chờ đợi bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh có quốc tịch anh bảo lãnh bố mẹ thì nói chung là cỡ từ 12 tới 18 tháng là bố mẹ của anh có thể qua bên Mỹ rồi. Vâng. Nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì mà coi như là mình có thể chứng minh cái sự liên hệ giữa bố mẹ và sau này anh không có vấn đề gì về bảo trợ tài chính và ba má của anh cũng không có vấn đề gì về vấn đề đảng hoặc là có hình sự gì đó thì 12 tới 18 tháng là bố mẹ anh có thể qua đây từ cái ngày mà anh làm cái đơn I-130 và nộp cho sở di trú.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, du học sinh lấy người có quốc tịch Mỹ thì nộp hồ sơ xin thẻ xanh tháng 7 năm nay, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Mới tháng 7 có nghĩa mới 2 tháng thì trước hết đó là chị Phan, cái người đặt câu hỏi là phải coi tiểu bang nào. Thì thông thường tùy theo những cái tiểu bang, nếu mà ở Texas thì thông thường 15 tới 18 tháng mới được gọi đi phỏng vấn. Mới có 2 tháng thì còn hơi sớm. Nhưng mà nếu mà quý vị đặt câu hỏi có thể nói rõ là cái tiểu bang thì có thể tính toán được, nhưng
bang
mà nếu
Illinois,
mà không
thưa
nói
luật sư.
Illinois thì hơi lâu ạ. Illinois cỡ 12-15 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng, Phạm Minh Đức, đã qua Mỹ một tháng có thẻ xanh thì kết hôn với người ở Việt Nam và làm hồ sơ bảo lãnh được không? Mới qua một tháng thưa luật sư.
Dạ được chứ. Dạ thưa anh có thể về anh làm bộ, anh có thể làm bộ công hàm độc thân, xong anh về Việt Nam, anh cưới người bên Việt Nam, anh qua đây anh làm bên đơn A 130, anh bảo lãnh. Dẫu sao anh có thẻ xanh là được rồi. Giống như Khanh nói hồi nãy, nếu mà anh biết anh sẽ có thẻ xanh thì mình có thể làm hết cái những cái hồ sơ trước, rồi xong một khi anh có thẻ xanh rồi anh có thể nộp. Nhưng mà vấn đề bây giờ anh chưa có làm cái công hàm độc thân á. Nên anh phải làm cái bộ đó, anh về Việt Nam anh cưới rồi xong anh mới qua đây anh bảo lãnh được. Tại vì cái người thường trú nhân họ không có thể bảo lãnh cái dạng fiancé, có nghĩa là hôn thê hoặc hôn phu, mà đòi hỏi là họ phải cưới xong họ mới bảo lãnh được.
Dạ, Hoàng Hương trong diện bảo lãnh chị em F4 được đời đã được 7 năm. Hiện bây giờ thì người chị đã gửi giấy mời má đi qua Mỹ, thì người em đang có hồ sơ được bảo lãnh đó có thể dắt má đi qua không?
Dạ thưa chị, giống như cái câu trả lời Khanh ngay lúc đầu chương trình, một khi mình có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó thì sau này những cái người mà xin đi visa đi du lịch thì đó sẽ rất là khó hơn. Cho dù chị muốn đưa bà qua sở bên lãnh sự quán họ cũng có thể nói là không, họ không cho, bởi vì chị đã có cái hồ sơ bảo lãnh đang nằm với sở di trú rồi.
Vâng, câu hỏi tiếp theo là em chưa du lịch nước nào cả, vậy thì cái cơ hội mà em xin du lịch Mỹ có cao không?
Tùy theo cái tình trạng của người đặt câu hỏi. Ví dụ là có người đặt câu hỏi có coi như là cái tuổi tác đã cao hay không, có công ăn việc làm hay không, có gia đình hay không, có đứng tài sản hay gì hay không. Nếu mà hoàn toàn là không ấy đó, là nói chung là cơ hội mà xin visa đi du lịch rất là thấp, cho dù đã đi nước ngoài hay không. Bởi vì họ cái vấn đề mình đi du lịch nước ngoài hay không là một bộ phận thôi, nhưng mà họ coi lại những cái bộ phận khác về cái cá nhân của cái người mà xin đó, giống như có gì để mình níu kéo quay về trở về Việt Nam hay không.
Vâng.
Nếu mà không có, quý vị sẽ không được xin đâu.
Vâng. Phi Nguyễn, cần bao nhiêu tiền để một người quốc tịch Mỹ lấy vợ Việt Nam bảo lãnh?
Dạ thưa anh, thông thường nếu mà anh muốn lấy vợ Việt Nam á thì cái lúc mà anh làm cái bộ bảo trợ tài chính á, nếu mà hai người, Khanh đòi hỏi ít nhất là cỡ 24-25 ngàn trong lúc mà quý vị khai cái thuế. Và quý vị phải nhớ cái adjusted gross income của quý vị là phải ít nhất là 24-25 ngàn, chứ không phải là cái gross income nhé. Tại cái gross income quý vị còn có thể trừ hao, mà nếu mà trừ hao mà thấp hơn cái số 24-25 ngàn thì quý vị không có thể bảo lãnh được, trừ khi quý vị có tài sản để mà thế chấp vào.
Đơn I-485 và I-130 nộp tháng 2 năm nay, bao lâu sẽ được chấp thuận? Lâu quá khiếu nại được không?
Dạ thưa bạn, thông thường cái đơn I-130 từ 6 tới 9 tháng họ mới bắt đầu, sở di trú họ mới cho cái câu trả lời. Vấn đề bây giờ là sở di trú chưa có một câu trả lời và cũng chưa chấp thuận, quý vị không có thể nào khiếu nại cái thời gian quý vị đợi. Phải có một cái quyết định nào đó từ sở di trú quý vị mới khiếu nại được. Nhưng mà thông thường cái quá trình mà xin thẻ xanh qua vấn đề I-130 hoặc I-45 tùy quý vị ở đâu. Và những cái tiểu bang này nó sẽ có cái thời gian kéo dài hơn. Giống như Khanh nói, cái bên Texas là 18 tháng, bên Arizona 4 tháng, Illinois cả 12-15 tháng. Tùy nơi quý vị ở. Quý vị muốn khiếu nại bây giờ quý vị cũng không có thể làm gì được, bởi vì sở di trú cũng chưa có đưa ra một cái quyết định gì hết về cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, thân Trần đi qua đường vượt biên, bây giờ có cách nào làm giấy tờ hay không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà đi vượt biên á, thì nếu mà đi vượt biên có nghĩa là quý vị vì hiện tại bây giờ không có ở nước Mỹ. Nếu mà quý vị không có ở nước Mỹ thì quý vị muốn xin tị nạn thì quý vị phải qua cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR. Một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho quý vị, coi như họ certify cho quý vị là một cái người tị nạn đó, tới lúc đó quý vị có thể chọn một cái nước mà quý vị muốn vào, ví dụ nước Mỹ, thì quý vị phải qua cái chương trình bên USRAP, Refugee Assistance Program, thì lúc đó họ, nếu mà bên đó bên RAP họ chịu cho quý vị thì lúc đó họ sẽ cấp cho quý vị giấy tờ để vào nước Mỹ. Chứ nếu mà vấn đề tị nạn bây giờ đi vượt biên thì cũng hơi khó, bởi vì phần lớn Khanh biết là bên thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có thể họ không có coi như xác nhận cho quý vị rất là nhanh, nên quý vị phải đợi ở nước ngoài cũng hơi lâu.
Bảo Đăng, em hỏi em đã ly dị chồng thì có thể xin visa đi du lịch, đi du học và đem theo con được hay không?
Dạ được chứ chị, cho dù chị du lịch có chồng hoặc không có chồng, nếu mà chị có một cái trường bên Mỹ chấp thuận cho chị đi du học và chị đóng có thể chứng minh là chị có khả năng để trả tiền đó, chị có thể đem con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc nếu mà chị có lập gia đình chị có thể đưa người chồng của chị qua để ăn theo, cái đó không thành vấn đề.
Dạ vâng, câu hỏi của Nhân Nguyễn nộp đơn xin chuyển diện I-485, ngày ưu tiên là tháng 4 2017 ở Texas, bao lâu được phỏng vấn?
À dạ thưa anh, nếu mà tháng 4 2017 á, thì Khanh báo cho anh biết là có thể hồ sơ của anh sắp được gọi đi phỏng vấn rồi đó, bởi vì Khanh có nộp vài cái hồ sơ cỡ tháng 5 2017 thì Khanh có lá thư đi phỏng vấn rồi, mà cái hồ sơ anh lại quay ngược trước một tháng nữa, nên Khanh nghĩ cái giấy phỏng vấn của anh, một là nếu anh có hồ sơ liên lạc lại với người luật sư để mà coi họ đã nhận được giấy tờ phỏng vấn chưa. Còn nếu mà không á, thì cứ để ý về cái vấn đề thư từ của anh, thì tại vì cái giấy phỏng vấn cũng sắp là tới rồi đó.
Vâng, anh An Nguyễn đang có hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ có đi du lịch được không? Thì như lúc nãy luật sư Khanh cũng đã trả lời cho những người khác, tức là rất là khó, là tại vì người ta sợ mình đi qua tới Mỹ rồi thì mình sẽ vi phạm cái visa du lịch của mình. Dạ thưa, hỏi thăm thêm câu hỏi của Nguyễn Trọng Minh, diện F4 tới đâu rồi?
À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, diện F4 bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 8 tháng Giêng 2005. À, thì quý vị so lại với bạn đặt câu hỏi, xin so lại với cái ngày ưu tiên của quý vị đó, cái priority date, thì quý vị sẽ biết quý vị phải đợi thêm bao lâu nữa.
Yeah. Nguyễn Thanh Thảo, 2015 em có phỏng vấn đi du lịch, nói là đi 20 ngày nhưng khi tới phi trường thì được cho phép ở tới 6 tháng và em có rời khỏi Mỹ trước khi hết hạn cho phép đó. Bây giờ nếu em đi phỏng vấn du lịch tiếp nữa có được hay không?
Dạ được chứ, nhưng mà vấn đề là tại vì nếu mà chị chưa không có vi phạm cái vấn đề lúc mà qua Mỹ họ cho chị ở 6 tháng mà chị không có ở quá 6 tháng mà chị về á, thì chị có thể xin cái visa đi du lịch tiếp, cho dù là lúc mà chị điền cái đơn I-160 hồi xưa chị nói chị chỉ đi 20 ngày, cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái hồ sơ xin visa đi du lịch của chị coi như là một cái mới, nên chị vẫn phải nộp những cái bằng chứng về vấn đề những cái sự níu kéo chị quay trở về Việt Nam. Và Khanh nói là sợ cho dù chị đã có một cái chuyến đi rồi nhưng mà cơ hội là bên lãnh sự quán họ bác cái hồ sơ đi du lịch của chị cũng rất là cao chứ không phải là không đâu.
Vâng, Mai Nguyễn, tôi là công dân Mỹ, hồ sơ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi làm tháng 9 2015, chừng nào con tôi được phỏng vấn?
À, dạ thưa cô, nếu mà cô làm tháng 9 2015 mà cái dạng là người có quốc tịch bảo lãnh, con chưa lập gia đình á, thì con của cô đợi ít nhất cũng cỡ 4 năm nữa, tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là con cái chưa lập gia đình của những người có quốc tịch, bên Sở Di trú họ mới duyệt tới coi ngày 8 tháng 4 năm 2011, nên con của cô đợi ít nhất cũng cỡ 4 năm 1 tháng nữa.
Thi Dương, con gái tôi đang du học ở Mỹ, tôi đi theo diện F4 sau 2 năm nữa, như vậy thì sau này tôi có thể bảo lãnh được cho con gái tôi hay không? Năm nay con tôi 24 tuổi, trước đó tôi cũng có làm hồ sơ bảo lãnh diện F4, cũng có tên con tôi, lúc đó thì con tôi lúc đó 14 tuổi.
Thưa chị, cái hồ sơ này hơi đặc biệt một chút, tại vì câu trả lời nó hơi dài dòng như vậy. Nếu mà trong 2 năm nữa mà coi như là cái hồ sơ của chị tới phiên đi á, mà con gái của chị vẫn còn đang ở bên Mỹ này và coi như học mà coi như không có bỏ đi cái sự duy trì của cái dạng F1 á, nếu mà sau khi mình dùng cái luật trừ tuổi mà con gái của chị vẫn dưới 21 tuổi thì con gái của chị có thể xin visa, xin cái thẻ xanh ngay bên này luôn. Nhưng mà mình phải dùng cái luật trừ tuổi. Có nghĩa là mình lấy cái thời gian mà Sở Di trú họ duyệt cái hồ sơ của quý vị, có nghĩa là từ cái ngày họ chấp thuận, trừ đi cái ngày mà mình nộp cái hồ sơ bao nhiêu năm, rồi xong đợi tới lúc mà cái hồ sơ có thể tiến tới bên trung tâm thì thật, có nghĩa là tới mà lúc mà cái ngày ưu tiên của mình nó đạt được với cái ngày của bên Bộ Ngoại giao á, mình lấy cái tuổi của cái người mà trên 21 tuổi rồi mình trừ cái sự khác biệt giữa Sở Di trú họ chấp thuận và từ cái ngày mình nộp hồ sơ. Nếu mà tới lúc đó cái người con này được dưới 21 tuổi thì cái người con có thể xin thẻ xanh ngay bên Mỹ luôn. Nhưng mà họ phải coi như là duy trì cái cuộc ở bên Mỹ này hợp pháp hoàn toàn. Chị không có cần phải qua đây mà làm hồ sơ lại cho con của chị. Bởi vì nếu mà chị qua đây chị làm lại hồ sơ cho con của chị thì con của chị đợi rất là lâu. Nên vì vậy bây giờ cái thời gian này coi như là đang gây go cho chị hết. Bởi vì em không biết cái ngày mà Sở Di trú họ chấp thuận cái hồ sơ của chị là ngày nào. Em cũng không biết chị nộp cho ngày nào. Và em cũng chưa có tính ra được là cái ngày priority day của chị là ngày nào. Nên vì vậy tới lúc đó, một khi em biết rõ mấy cái đó em có thể tính cho chị biết được. Nhưng mà không có chắc ăn, bởi vì bên Bộ Ngoại giao họ có thể đưa cái ngày ưu tiên ra, những cái ngày đó họ có thể trên đi ngược lại hoặc đi tiến tới, cái đó tùy thôi.
Mình còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà chắc hẹn lại lần sau, vì mỗi tuần mình đều gặp nhau mà, cho nên quý vị có rất là nhiều cơ hội để thắc mắc và để được giải đáp. Một lần nữa cảm ơn sự công tác của luật sư Khanh Phạm từ văn phòng BPSOS ở Texas.
Cảm ơn chị, kính chào quý vị, kính chào chị.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.